Hoàng tộc Đại Chu, chương 822. Trần Bá Tiên, gocchuyenaudio.com, có thể đối kháng cùng đại đế, chỉ có đại đế. Hiển nhiên, thỏ tử cư nhiên trào phúng đến vị sâu trong man hoang kia. Dùng tu vi vạn cổ thanh thiên đại đế, muốn ngăn cản hoang kích toái không đại đế man hoang một chút cũng không phải chuyện khó khăn gì. Lúc nhân vật cấp đại đế chiến đấu, dao động dẫn phát ra là tai nạn. Thậm chí có thể làm toàn bộ trung thổ thần châu hóa thành ngói vụn, trung cổ diệt vong cũng là vì thế. Cho nên, đại đế các hoang nếu không phải cần thiết sẽ rất ít phát sinh chiến đấu. Tối đa cũng chỉ tiếp xúc quy mô nhỏ một chút giống như lần này. Vạn cổ thiên thanh đại đế chỉ hơi ngăn cản công kích hoang kích toái không đại đế một chút. Song, bất kể là vạn cổ thanh thiên đại đế hay là hoang kích toái không đại đế đều là tồn tại có ánh mắt cực cao. Tồn tại phàm tục căn bản không ở trong mắt bọn họ. Bình thường mà nói, võ đạo cảnh giới tối cao, bọn họ rất ít xuất hiện. Giống như lần này hoang kích toái không đại đế động thủ với Phương Vân, đã là vô cùng đặc biệt rồi. Song cho dù là vậy, mặc kệ là hoang kích toái không đại đế muốn giết Phương Vân, hay là vạn cổ thanh thiên đại đế bởi vì muốn cứu Phương Vân mà bộc phát ra kiếm quang đáng sợ kia, toàn bộ quá trình, đều không có nói với Phương Vân một câu. Đạo bất đồng, không chung con đường. Đối với tồn tại cấp đại đế mà nói, Phương Vân chính là một con kiến hôi căn bản không đứng trung độ cao. Trên đạo chỉ sợ hắn là hậu duệ của đế vũ thượng cổ. Lớn là lớn, nhỏ là nhỏ. Ở trong mắt nhân vật cấp đại đế cũng không để hậu duệ gì đó vào trong. Ngũ đế là ngũ đế, hậu duệ của ngũ đế cũng không có quan hệ gì cùng ngũ đế. Trong không gian đứt gãy vô tận, Phương Vân cấp tốc phi độn. Man hoang đối với hắn mà nói, đã thành tuyệt cảnh cùng tử địa. Năm vị đại đế ở trung thổ thần châu chính là danh xưng thần thoại. Mặc dù rất nhiều võ giả lấy chân dung cao ngạo của năm vị đại đế làm gương, nhưng trong đó không bao gồm Phương Vân. Ít nhất hoang kích toái không đại đế không có trong hàng ngũ tấm gương của hắn. Trong không gian đứt gãy, Phương Vân thi triển ức vạn không gian độn hình đại pháp đến cực hạn. Trước khi chạy, hắn thấy rõ, vạn cổ thanh thiên đại đế chỉ ngăn cản một chút. Hai vị đại đế cũng không có ý tứ đại chiến một trận. Nếu Phương Vân không thể ở trước lúc vạn cổ thanh thiên đại đế rút lui, chạy khỏi man hoang, thì kết quả chỉ có một đường hủy diệt thôi. Đáng chết, tên tiểu tử ngươi, còn chưa đủ lông cánh, thật không rõ, sao ngươi lại trêu chọc đến hoang kích toái không đại đế kia. Cho dù ngươi vọt vào trung cổ minh, giết chết gia hỏa Trần Bá Tiên kia, so ra cũng đỡ hơn chọc phải một vị đại đế. Một bên, thỏ tử căm phẫn bất bình giống lên, thỏ tử sau khi đề thăng lực lượng tốc độ cư nhiên không chậm hơn so với Phương Vân. Bất quá, Phương Vân phát hiện ra bất đồng giữa hai người. Phương Vân có tốc độ nhanh như vậy, là dựa vào ức vạn không gian độn hình đại pháp. Còn trên người thỏ tử cũng không có dấu vết thi triển ra bất kỳ tuyệt học võ đạo nào, nó tựa hồ chỉ dựa vào bản năng trời sinh nào đó của mình, hoặc có thể là thần thông thiên phú. Đối mặt chỉ trích của thỏ tử, Phương Vân cũng không biện minh, chẳng qua chỉ phản hồi một câu. Đối với tồn tại cấp bậc đại đế, ngươi tưởng ta muốn trêu chọc là có thể trêu chọc sao? Thỏ tử văng tục, sau đó nghĩ lại, trầm tư hồi lâu tựa hồ sau. gocchuyenaudio.com, khi tỉ mỉ suy nghĩ. Thỏ tử không thể không thừa nhận, nhận vật cấp đại đế quả thật không phải ngươi muốn trêu chọc là có thể trêu chọc được. Ít nhất ngươi còn phải có tư cách trêu chọc đại đế kia mới được. Ta cũng biết chuyện này khẳng định có vấn đề. Thỏ tử lập tức đổi giọng điệu, ta đã sớm biết bộ dáng túc trí đa mưu. Bất quá, đáng chết, một tên tiểu tử như ngươi, mà ngay cả hoang kích toái không đại đế cũng chú ý đến, rốt cuộc ngươi có đồ vật gì, mà đáng để hắn kiêng kỵ như vậy. Thật không nghĩ ra mà. Thỏ tử như vô ý nói, nhưng trong lòng Phương Vân khẽ rung động lên. Đúng lúc này, một trận thanh âm cự lôi từ không gian sâu xa truyền đến. Cẩn thận, thỏ tử thần sắc biến đổi. Phương Vân cơ hồ lập tức cảm thấy một cỗ khí tức cường đại đáng sợ, thân hình lóe lên, ức vạn không gian độn hình đại pháp thi triển đến cực hạn, chỉ trong một sát na, liền mở ra. Một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải chỉ trong gang tấc nện vào nơi ẩn náu của Phương Vân. Ha ha ha, một trận tiếng cười chấn động hư không, trong tiếng cười, hư không tách ra, một khối hình tròn, đại phóng quang mang, giống như mô hình mặt trời tản ra tia sáng vô tận. Phóng qua trước mặt hai người, ở trên đạo pháp khí cường đại này, Phương Vân cùng thỏ tử cảm thấy có một đạo ý thức bám vào trên đó. Mặc dù chỉ là một đạo ý thức thôi, nhưng vẫn thập phần cường đại. Trần Bá Tiên, gia hỏa ngươi cũng nhìn chúng tiểu tử này sao? Thỏ tử nhìn mặt trời nhỏ trước mặt nói, trong mắt tràn đầy địch ý. Ha ha ha, nghe nói yêu hoàng vừa mới dậy dây để người trẻ tuổi này đến trung cổ minh ta. Ta là minh chủ tất nhiên phải tự mình đến nghênh đón rồi. Yêu hoàng hẳn phải rất cao hứng chứ, sao lại cảnh giác như vậy? Trong hư không, ánh sáng mặt trời nhỏ chợt lóe, một cỗ chân khí cường đại xộc ra, hóa thành một nam tử ngang tàng kiệt ngạo, khuôn mặt đầy râu ria, thoạt nhìn tục tằng mà khí phách. Chỉ bất quá thân ảnh hắn có chút mơ hồ, giống như thủy tinh. Hiển nhiên là chân khí động thành, cũng không phải chân thân. Song mặc dù là vậy, Phương Vân thấy lúc vị trung cổ minh chủ này hóa thân, trong lòng liền trầm xuống, Trần Bá Tiên tuy không phải là bản thể, mà chỉ là hóa thân. Nhưng hóa thân này cũng có tu vi truyền kỳ cấp, hơn nữa so với chiến thần man tộc A Lạp cổ ba nhĩ mới tạm tấn thăng, tu vi truyền kỳ cấp còn cứng cỏi hắn. Thân thể này của trung cổ minh chủ Trần Bá Tiên tuy là kết hợp pháp khí đạt tới truyền kỳ cấp, nhưng cảnh giới tu vi hắn đã là địa hồn cảnh. Chỉ điểm này, liền cao minh hơn A Lạp cổ ba nhĩ rất nhiều. Hơn nữa, riêng về thời gian sinh sống cùng thọ mệnh, vị bá chủ thời đại trung cổ này còn sống lâu hơn cả A Lạp cổ ba nhĩ, luận về tổng thể chiến thần man tộc không thể so sánh được. Hừ, loại bịa đặt chắn trợn này, sau này vẫn là ít nói một chút. Ta sợ những tên thuộc hạ chó săn của ngươi nghe được sẽ tổn hại đến địa vị minh chủ của ngươi. Thỏ tử phẩy phẩy ta, vẻ mặt châm chọc nói. Thần thái thỏ tử tuy bình tĩnh, lúc nói chuyện càng lộ thái độ không sao. Nhưng Phương Vân đứng bên cạnh ở sau lưng hắn, lại hết sức rõ ràng, đuôi nhỏ của thỏ tử, bất chi bất giác run lên một phen. Không biết còn tưởng là do gió thổi, nhưng Phương Vân lại biết đây là trong lòng thỏ tử biểu hiện sự khẩn trương. Nguồn truyện TUNGHOANH.COM, trung cổ minh chủ này tựa hồ biết một số chi tiết của thỏ tử yêu. Góc truyện audio.com, hoàng ta tạm thời cứ bất động thanh sắc để xem bọn hắn nói chuyện. Trong mắt Phương Vân lóe lên ánh sáng, trong đầu xẹt qua cỗ ý niệm. Trong giây lát liền lựa chọn một việc sáng suốt nhất là yên lặng không nói. Trần Bá Tiên hiển nhiên có điều kiêng kỵ đối với lai lịch thỏ tử. Nếu không đã trực tiếp xộc tới, giết chết hai người căn bản không nói nhảm nhiều như vậy. Mà thỏ tử nhìn thấy khuyết điểm này, con thỏ tử bề ngoài vô hại, lên khôn khéo lợi dụng điểm này để trì hoãn. Ha ha ha, địa vị minh chủ cho tới bây giờ đều là dựa vào quả đấm để nói chuyện. Quả đấm ai cứng, người đó chính là minh chủ. Yêu hoàng, người sẽ không cho rằng, trung cổ minh chúng ta, sẽ so xem ai đủ nhân nghĩa, mới được làm minh chủ đó chứ. Trần Bá Tiên cười to nói. Hắn vẫn nhìn thỏ tử nói chuyện, nhưng Phương Vân phát hiện rất rõ, ánh mắt hắn một mực đánh giá mình. Hơn nữa, từ lúc hắn xuất hiện đến giờ, vẫn luôn cười to, nhưng khóe mắt lại không có một tia dao động. Một người lúc cười to thật sự, khóe mắt tất nhiên phải có một chút vết nhăn. Hiển nhiên, vị trung cổ minh chủ này không hề đơn giản như biểu hiện của hắn. Chẳng biết tại sao, trong đầu Phương Vân, đột nhiên xẹt qua hình dáng một con sói. Sói ẩn trong bụi cỏ, len lén quan sát bốn phương. Một khi có thời cơ, lập tức xộc ra ngoài, chính là một kích lấy mạng. Người này tâm kế cực sâu, ngoài thô trong tinh, tuyệt đối là nhân vật kiêu hùng. Có thể không chọc vào là tốt nhất, một khi chọc vào tốt nhất phải trừ đi. Để tránh hậu hoạn về sau, vĩnh viễn không dứt. Chỉ trong nháy mắt quan sát, trong lòng Phương Vân liền sinh ra kiêng kỵ thật sâu đối với vị trung cổ minh chủ này. Người này thoạt nhìn rất dễ lừa gạt, nhưng nếu tưởng thật là thế, thì người bị gạt chính là mình rồi. Trần Bá Tiên, lời như vậy không cần nói nhiều, làm lãng phí thời gian của ngươi cùng thời gian của ta. Nói thẳng đi, ngươi muốn tìm kiếm cái gì ở chúng ta? Phương Vân đột nhiên mở miệng, tất nhiên đã đoán được vị trung cổ minh chủ ngoài thô trong tinh này, chính là nhân vật kiêu hùng, Phương Vân liền lập tức thay đổi chiến lược. Trong mắt thỏ tử xẹt qua vẻ kinh ngạc, mới đầu có chút tức giận, nhưng sau đó liền lựa chọn ủng hộ hành động của Phương Vân. Ha ha ha, quan quân hầu do nhân hoàng đại chu thân phong, quả nhiên là người thông minh. Không hổ là nhi tử tứ phương hầu Phương Dận, thứ ta muốn rất là đơn giản, mang kiện pháp khí tam tương vô câu đế cung của ngươi giao cho ta. Ta cũng không muốn làm khó tiểu bối sinh sâu giống như ngươi, giao vô câu đế cung ra ta lập tức bỏ đi. Trần Bá Tiên tựa hồ đối với sự dứt khoát của Phương Vân có chút kinh ngạc, bất quá, rất nhanh liền thay đổi thành bộ dáng hào sảng, nói. Được, lão tiểu tử cũng biết ngươi không phải thứ tốt. Nhưng không ngờ tới, ngươi cư nhiên cũng đánh chủ ý lên người của ta. Thỏ tử giận dữ, ặc yêu hoàng đừng nói đùa, một là một hai là hai, ta chỉ là một giao dịch cùng tiểu huynh đệ này thôi, sao biến thành đánh chủ ý tới ngươi rồi, hơn nữa, hắc hắc. Trần Bá Tiên cười lạnh hai tiếng, trong mắt tán loạn ra một cỗ hàn quang. Đây cũng không phải thượng cổ, người khác sợ thân phận kiếm tông của ngươi, chứ bổn tọa không sợ đâu. Giao pháp khí tam tượng ra, mọi người có thể bình an vô sự. Nếu không thì đừng trách bổn tọa tâm ngoan thủ lạt. Trần Bá Tiên lộ ra sự dữ tợn, hoàn toàn phát ra tính tình bản thân, diện mục thật. Tâm niệm Phương Vân, góc truyện audio.com, nhanh chóng thay đổi, song Phương đã vạch mặt, hiện tại phải nghĩ biện pháp thoát thân thôi. Đúng vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm. Cút, không biết sống chết, thỏ ra ngay cả hoang kích toái không đại đế còn có thể ngăn cản, lại sợ loại tôm tép nhãi nhép ngươi sao? Ngươi đã tự tin như vậy, ra ra liền thành toàn cho ngươi. Thỏ tử đột nhiên giống lớn một tiếng, thần thái thập phần dữ tợn, trong miệng cũng lộ ra hai chiếc nanh nhọn. Lúc nó chợt giống, thanh âm cực kỳ khổng lồ, đến nỗi, ngay cả Phương Vân bên cạnh cũng giật nảy mình. Xem đây, Chu Tiên kiếm, xuất. Thỏ tử vẻ mặt hung hãn, móng vuốt dương lên, ném ra một viên hoàn ngân sắc, viên hoàn này mang theo tia tia kiếm khí. Cái gì, Chu Tiên kiếm? Trần Bá Tiên thần sắc đại biến, viên hoàn ngân sắc nho nhỏ kia ở trong mắt hắn tựa hồ còn đáng sợ hơn quỷ dĩ, vẻ mặt cực kỳ kinh sợ. Thân hình lóe lên, nhanh như tia chớp lui về phía sau, trong nháy mắt liền chui vào trong hư không sâu thẳm. Chu Tiên kiếm, Phương Vân giật mình, hắn biết thỏ tử thân phận thần bí, nhưng vẫn không biết trên người hắn cư nhiên có vật này. Ngay cả Trần Bá Tiên cũng bị hắn hù cho chạy đi, đỡ cũng không dám đỡ. Tiểu tử, chạy mau, đợi tiểu tử kia phản ứng lại, là trốn không thoát đó. Ngay tại lúc Phương Vân chuẩn bị nhìn xem thỏ tử đại phát thần uy, ngoài dự tính hắn, thỏ tử đột nhiên kêu lên chạy trốn. Bộ dáng thật giống như cưỡi hổ, gia hỏa này không ngờ lại lừa gạt. Phương Vân đờ ra nửa ngày, mới kịp phản ứng tiếp nhận lấy sự thật. Trước sau trái ngược quá lớn, đến nỗi trong lòng Phương Vân có chút trống rỗng. Bất quá, mặc dù là vậy, phản ứng võ giả đã thành bản năng. Phương Vân sau khi phát hiện ngược lại còn phóng trước thỏ tử một bước. Không có khí phách, thấy Phương Vân vượt qua mình, thỏ tử không khỏi chửi ầm lên. Cách trương,